nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, có thể có biết kinh Kim Cang không? Có đó. Trong Kim Cang Đức Phật dạy ngày tu Bồ Đề cái gì? Là Bồ Tát muốn tu đó thì phải diệt trừ bốn cái tánh. Tánh đó là tánh chấp, nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả tướng. Là nhân là gì? Chấp tôi nè, chấp người đó là nhân, chúng sanh là cả đám đó. Rồi thọ giả tức là có sự qua lại đó, interaction. Tức là gì? Mình giờ mình nhìn quán chiếu, tôi không có, cái người đó cũng không có. Nó nhiều khi tôi không có mà tên đó có, cho nên tôi không muốn cái người đó chửi nữa. Chửi tôi không sao, nhưng mà tôi không muốn nó chửi, tại nó tạo nghiệp. Hệ tạo nghiệp chuyện đó. Trước hết là tôi là không hả? Thấy mình là không. Không ở đây là gì? Là không có thật sự. Bây giờ cái này nó rắc rối lắm. Quý vị muốn quán vô ngã thì mời quý vị tìm đọc cái quyển vô ngã. Trong quyển vô ngã chỉ quý vị hai cái phương pháp để mà quán vô ngã, diệt trừ cái ngã của mình. Đó. Khi mà mình không thấy mình có thật, mình là ai đó, mình cái ngã này, cái tôi này đó, nó chỉ là một cái ảo tưởng thôi, cái tâm nó tưởng ra thôi. Đó. Đi sâu hơn nữa thì quý vị phải học về duy thức đó. Quý vị có thể tìm những cuốn băng tôi giảng về duy thức đó, để học, để hiểu được cái tâm lý của mình. Học đạo là gì? Học đạo để hiểu cuộc đời, hiểu mình là ai, tại sao mình tới cõi này, tại sao mình phải trả những cái quả này, tại sao và tại sao. Quý vị biết chữ tại sao không? Quý vị rất thích tò mò, quý vị thích đi coi bói không? Có ai được, ai có thích đi coi bói không? Coi bói là gì? Tò mò. Tò mò gì? Tò mò muốn biết ai là người sẽ tới với mình, biết mình sẽ làm gì trong tương lai. Nhưng mà không có tò mò là biết là mình là cái gì trong quá khứ để mà bây giờ mình phải chịu những cái này. Coi bói không? Ngoài cái chuyện tình duyên gia đạo, công ăn việc làm, cưới gả vân vân, cái sự coi bói của mình nó tò mò trên cái ngã này, muốn biết cái ngã này khi nào sẽ được hên, muốn biết cái ngã này sẽ bao giờ sẽ được cái ngã khác tới yêu thương mình. Ngã qua ngã lại mới tọa lòng nhau. Thì mình học đạo để gì? Học duy thức để làm gì? Để tìm hiểu, để hiểu cái tâm của mình. Làm sao mà tại sao mỗi lần mình nhìn, cứ nhìn thấy cái thứ đó, cái đồ đó, cái người đó mình cứ ưa hoài vậy? Tại sao mỗi lần mình nhìn thấy cái người kia, cái món kia, cái cảnh kia, mình lại cứ ghét hoài? Mình không có tìm hiểu những cái đó. Chính cần là cần hiểu những cái đó. Còn cái ngã kia nó thương mình, nó thương chừng 2-3 năm xong rồi nó bỏ mình mấy hồi, để coi bói là tìm cái ngã nào khác tới nữa. Ví dụ vậy. Rồi bây giờ đó là những cái cách quán. Bây giờ về sự đó, thì nếu mà trong lúc quý vị đang tu tập những cái cách quán đó, nếu đạo lực chưa đủ thì quý vị nên tránh xa cái oan gia đó. Là những người mà hay kiếm chuyện mình đó, thì ráng tìm cách tránh xa để đừng có đụng độ nhiều. Đụng độ cái mình chưa tu xong mà mình chưa đủ 12 thành công lực, mình mới có 1-2 công lực thôi, đụng cái đánh mình chết, cái chịu nổi đánh qua đánh lại nữa. Rồi phải tập nói ái ngữ. Ái ngữ tức là nói những lời nhẹ nhàng, thương yêu. Rất là dễ nói ái ngữ là gì? Đầu tiên á, quý biết sân là thường thường là gì? Mình nói ác khẩu, thích mắng chửi. Mà ái ngữ là gì? Tôi chỉ quý vị một technique rất là nhỏ thôi. Khi quý vị bắt đầu sân lên á, quý vị chỉ cần vặn cái volume, quý vị biết volume không? Vặn cái âm thanh của mình nhỏ xuống một nấc thôi. Một nấc. Tu khá vặn xuống hai nấc. Thế thường thường khi mình sân lên á, không ai làm gì hết, giống như mình có energy vậy đó. Tôi thấy mạnh lên nữa đó, cái tiếng mình phải nó to lên, không cần speaker, không cần ampli, không cần micro, nói oang oang vậy đó. Cho nên người mà sân á, khí lực mạnh lắm, khí lực sung mãn lắm, khí mạnh nói to mà muốn khiêng đập bàn đập ghế gì làm được hết à. Mà khi mà hết sân rồi yếu xìu à. Nên khi quý vị sân lên rồi nó thường thường cái sân nó nhanh lắm. Nếu mà trước khi sân á thì mình phải tu tập cái này trước, nhưng mà khi sân lên rồi đó thì phải tập quán trị, phải tập ý thức được. Ồ, thì quý vị thấy ai đang sân với mình, nó nói anh chị ông bà làm ơn nhỏ nhỏ, nói nhỏ xuống chút xíu. Khi mình nói vậy đó mình cũng nói nhỏ luôn, người ta phải mẹ ngay mình tới lắng. Khi mà người ta sân lên người ta nói to đó, thường thường mình có cái gì, mình có khuyên hướng nói to hơn. Nhưng mà khi mà nó to mà nó sánh mình á, thì quý vị biết làm gì không? Nói nhỏ lại chút xíu. Mình nói nhỏ lại tự động thôi, cái này quý vị ráng tập nha. Cái này là technique practical. Nói nhỏ lại, để vỗ vai nói chị làm ơn nói nhỏ lại chút xíu. Tôi nghe đủ rồi, chị nói nhỏ là tôi nghe đủ rồi. Nói nhỏ lại chút. Mà khi mình tức cái gì đó thì mình dán tập ái ngữ, tức là mình sửa cái câu của mình lại một chút xíu. Cái đồ gì đó thì mình hay, Việt Nam mình hay là cái đồ như đồ trời đánh thánh đâm, ví dụ vậy. Thì mình nói lại, mình dùng cái chữ khác, dùng chữ khác và xài cái ý của mình. Người dân Mỹ mà họ phải đi học những cái đó, họ học những cái lớp đó gọi là non-violent communication. Như vợ chồng mà chửi lộn ra ngoài nó phải đi học cái khóa đó, đó. Counseling á. Tới người ta dạy cho cách nói làm sao. Nói cũng cái câu đó, tôi nói tôi không có muốn ăn cái món này thưa bà. Nói vậy thôi, hay là tôi ăn cái món này không có hợp khẩu vị. Thay vì mình nói chà, món gì mặn chát, làm vợ em, ví dụ vậy. Thay vì mình nói như vậy là người ta bị tức liền. Mình chỉ cần nói mình thôi, mình nói dạ cảm ơn bác, tôi không muốn ăn cái món này tại hôm nay bụng không có khỏe. Thay vì cũng cái kết quả giống nhau là mình không muốn ăn, nhưng mà mình nói món này nấu dở ẹp à, cho muối quá chừng, như thí dụ vậy, hay là cái gì không biết bà nào nấu dở quá, thí dụ vậy đó. Cái này nói nhẹ thôi, nhiều khi mình chửi nặng hơn nữa đó nha. Có gì chỉ cần nói nhẹ thôi. Cái đó là quý vị đang tập tu đó. Tu cái gì chứ không, tu cái khẩu hiệu của mình. Cho nên mình đa số người mình vào chùa mình không có tu khẩu hiệu. Mình tụng kinh xong cái xuống bếp cái là tạo khẩu nghiệp ngay. Trên này cái là thanh tịnh nghiệp, xuống bếp là tạo khẩu nghiệp liền. Cứ qua lại cho nên cuối cùng ra khỏi chùa là zero. Vô đây đó là tăng thêm 10, xuống bếp là trừ 10. Quý vị cười như vậy chứ tu cái niệm khó lắm quý vị. Tu nói nhỏ nhẹ từ từ đó. Rồi nhờ như vậy đó quý vị thấy không? Quý vị thấy ở xứ, các xứ văn minh người ta nói chuyện với nhau rất là nhỏ nhẹ đúng không? Cãi lộn nhau cũng phải cho tôi vô ngồi bàn họp nói chuyện đàng hoàng, chứ không có ra ngoài đường đứng đấm đá. Ở các xứ mà thiếu văn minh đó, tức cái nhảy xuống đấm đá liền. Còn xứ này đó, họp xin báo cho quý vị biết là 2 giờ nữa tôi sẽ bắn cái bông nguyên tử sang quý vị đó, nghe chưa? Nếu mà quý vị không có rút binh ra khỏi Palestine đó, thì thế này, rất là nhỏ nhẹ. Xong nói xong còn bắt tay nữa, ok, thank you for coming. Mày thấy không? Chư thiên đó là cách nói của chư thiên như vậy đó. Còn cách nói của Atula với lại Dạ Xoa có biết làm sao rồi. Quý vị Việt Nam mà thấy liền, đụng xe cái là xuống làm liền. Bộ không có mắt hả? Đầu mù đuôi gì sao, ví dụ vậy. Nói nó đã vậy. Chà, nói hồi sắp hết giờ nữa. Qua cái si không hết giờ. Giờ tới cái si. Si tức là si mê. Quý vị biết chữ si mê này ha. Si mê là gì? Là trồng cây si. Si mê tức là không có hiểu biết. Nó không hiểu biết cái gì. Thì trong kinh đó, nói chữ si đó, nó là cái danh từ nhẹ của vô minh. Cái chính là vô minh. Vô minh là không có sáng. Vì không có sáng cho nên mới si. Tức là không sáng nên đi đục đầu, đục vô u đầu bể chán. Thì cái si nó có những cái tầng lớp khác nhau. Thì ở đây tôi chỉ nói cái đơn giản thôi. Là theo kinh đó, si là gì? Là không có hiểu biết luật nhân quả. Chúng sinh sinh ra đời này không có hiểu biết cái luật nhân quả đó. Vì không hiểu biết luật nhân quả cho nên mới tạo những cái nhân ác. Và tự nhân ác nó mới phải chịu cái quả ác và đau khổ. Đó là cái si đầu tiên, là không biết cái luật nhân quả. Rồi kế tiếp nữa, cái si sâu hơn nữa đó, là không biết được tứ đế, tứ diệu đế, không biết tam pháp tánh, không biết 12 nhân duyên, Đó là những cái si mê căn bản mà trong kinh nguyên thủy, các kinh nguyên thủy Đức Phật dạy cho đệ tử ngày xưa. Cho nên đi đâu Đức Phật cũng dạy hết. Dạy, Đức Phật chỉ dạy cái gì? Dạy luật nhân quả, nhân duyên, 12 nhân duyên, tứ diệu đế và tam pháp ấn. Dạy bấy nhiêu thôi đủ rồi. Bấy nhiêu thôi mà đệ tử thời xưa là chứng quả hết. Còn mình giờ mình tu cao hơn, mình không có học mấy cái thứ đó dễ rồi, rồi ai cũng biết hết đúng không? Mình biết thứ đấy, tứ diệu đế là gì? Tứ diệu đế khổ tập nhật đạo, tam pháp ấn là gì? Vô thường khổ vô ngã. 12 nhân duyên là gì? Vô minh hành thức danh sắc đồ nhập xúc ái thủ hữu danh gì đó, lão tử rồi xong biết rồi. Đó. Làm gì thầy có cái kinh nào cao hơn mấy cái này đúng không? Như kinh Pháp Hoa hay là Hoa Nghiêm vậy đó. Thì tôi chỉ nói cái đó thôi. Còn những cái si khác nữa đó thì si khác nữa đó là không biết thực tánh của các pháp. Không biết thực tánh của các pháp thì cái này phải học nhiều hơn. Và cái si sâu hơn nữa là không biết được cái thực tánh của mình, của cái tâm của mình. Không biết tâm của mình là cái gì hết. Mình chỉ biết tâm của mình là gì? Ưa, ghét. Cái tâm của mình nó chỉ có biết hai điều thôi. Hiện nay là tâm của mình chỉ biết hai điều thôi là ưa và ghét. Mà ưa thì gì? Thì tham. Mà ghét thì sân. Cái tâm của mình chỉ biết hai điều đó thôi. Còn ngoài ra tất cả những gì mình nói tứ diệu đế nhân quả không biết, nói chi huống chi nói cái tánh không, hoặc là nói với lại chân không diệu hữu hay là chân tánh gì đó, thì những cái đó là quá xa vời quý vị. Quý vị nên học những cái đó, nhưng mà trước khi học những cái đó mình nên học những cái thấp trước đã. Mình nên xây những cái nền tảng vững chắc. Thì giờ si bình thường trở lại trong cuộc sống hàng ngày, si nó được biểu lộ qua cái sự phóng dật, lo nghĩ, vui buồn ưa ghét. Tức là mỗi khi cái tâm của mình ngồi yên á, nó không có yên lặng, mà nó cứ nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện nọ, nhớ người này, nhớ người kia, nhớ chuyện năm trước, năm kia, năm sửa. Rồi nó ưa người này, nó ghét người kia, nó thích cái này, nó muốn mua cái kia, vân vân. Khi mà quý vị thấy cái tâm của mình nó chạy ngoài như vậy đó, chạy lung tung như vậy đó, gọi là phóng dật. Và phóng dật tức là nó chạy lung tung đó, thì lúc đó là quý vị biết rằng mình đang có cái si ở trong đó. Cho nên muốn trị cái si đó là đây nó cũng giới thiệu quý vị bốn cái thôi. Thứ nhất, một lần nữa là quý vị phải quán nhân quả, luôn luôn quán nhân quả. Đó là cái giáo lý nền tảng của đạo Phật. Quán nhân quả, quán nhân duyên. Tiếp tiếp nữa là quý vị quán về tứ diệu đế và tam pháp ấn. Đó là cái, nói cách khác là quán. Mà trước khi quán như vậy thì mình phải đi học đã. Tại những cái này là những cái tư tưởng mới, cái tâm nó không biết. Tâm mình nó chỉ biết ưa ghét nè. Nó chỉ thấy chùa ăn hủ tiếu kho ngon không? Ngon lắm, thí dụ vậy. Hôm nay tới ăn bánh bèo được không? Dạ em. Tâm nó chỉ có biết làm hai cái chuyện là ưa, ghét, thích hay là gì đó, thù, giận. Cho nên quý vị đi chùa để nghe pháp để làm gì? Và tí nữa mình sẽ tới lại. Thứ ba là lấy nói cái tâm nó phóng dật, tức là nó phóng lung tung hết, chạy lung tung hết. Thì giờ muốn cho nó bớt phóng dật thì thành lập làm gì? Làm gì? Tu tập thiền quán. Tu tập thiền quán là ngồi xuống, mỗi ngày ngồi xuống, giữ nó lại, cột nó lại, giống như mình cột cái con khỉ lại, cột con chó điên, cột nó lại. Cột nó lại bằng cách gì? Hoặc là ngồi thiền, hoặc là niệm Phật, hoặc là trì chú. Đó. Khi quý vị niệm Phật, tức là quý vị cột cái tâm mình dính với chữ Phật, A Di Đà Phật, để không chạy bậy. Và khi quý vị ngồi thiền theo dõi hơi thở, là cột cái tâm, làm chủ cái tâm lại. Tại khi mình si đó, tức là mình không có làm chủ được cái tâm của mình. Nó muốn chạy đâu nó chạy, nó dẫn mình đi đâu mình đi đó, nó dẫn mình đi đâu, nó dẫn mình đi tìm cái nó tham, và nó dẫn mình đi mắng chửi, đập phá hoại những cái nó ghét, là cái sân. Nếu mình không tu tập thì suốt đời suốt kiếp, ngàn năm ngàn kiếp, mình chỉ mãi mãi chạy theo cái tham và cái sân si. chỉ có cái, cho nên chỉ có cách tu muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi là phải diệt trừ cái tham sân si. Thì cái si muốn trừ nó thì phải tập thiền, tập thiền quán, làm chủ cái tâm của mình, chỉ cái tâm phóng dật của mình phóng đâu. Mình chỉ tập ngồi một ngày 5 phút thôi theo dõi hơi thở, thì trong lúc 5 phút đó cái tâm mình nó chạy đâu, mình biết nó chạy đâu, mình kéo nó lại, chỉ có việc kéo đi kéo lại thôi. Đó là mình đang tập làm chủ cái tâm của mình dù 5 phút. Mặc dù ngồi 5 phút nó suy nghĩ lung tung bậy bạ, nhưng mà trong 5 phút đó mình có cái sự gọi là tỉnh giác, biết được nó đang làm cái gì. Còn nếu mà không làm cái đó thì tâm phóng dật, nó dẫn mình đi chạy theo cái tham và cái sân. Và cái chó mà quý vị rất là dễ làm, đó là năng đi nghe pháp. Đi nghe pháp để có gì? Để có cái chánh kiến và chánh tư duy. Quý vị đi nghe pháp, nghe pháp để có những cái tư tưởng mới, những cái lý, những cái chương trình, những cái gọi là chân lý khác đưa vào trong tâm của mình. Từ đó mình mới xài những cái đó, mình chiếu phá vô mình. Chứ mình không có biết những cái giáo lý, chân lý thì mình làm sao mình sửa mình được. Nên cái thụ động nhất là đi nghe pháp. Giờ phải chấm dứt hết giờ. Thì tóm lại đó là khi tu hành, quý vị nhớ tham sân si nó là ba cái độc mình cần phải diệt trừ. Tại vì khi mình tu, đa số chúng ta tu thời nay đó, chúng ta chuyên vào cái phương tiện nhiều quá, tức là cái pháp môn nhiều quá, pháp môn niệm Phật, pháp môn thiền, chỉ chú vân vân, hay là bất cứ những pháp môn nào đó, thì đó nó chỉ là những cái pháp môn để làm cái gì? Để giúp cho mình diệt trừ, làm tiêu mòn bớt cái ham sân si, để mình bớt khổ, thoát khổ. Nên nhiều khi mình tu, mình dính vào phương tiện, mình quên mất cái cứu cánh là cái gì? Là trừ tham sân si. Nên khi quý vị tu làm sao đó, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ngồi thiền một thời gian, kiểm lại xem mình còn tham sân si nhiều hay ít. Đương nhiên mình không có hết, nhưng mà xem nó còn nhiều hay ít. Và muốn trừ cái đó thì quý vị học hôm nay đó, quý vị phải cố gắng quán thường xuyên. Quán là gì? Tức là tư duy đó. Quý vị biết muốn hết si đó, mình phải có hai điều là chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là cái thấy đúng. Muốn thấy đúng làm sao? Phải có người chỉ cho mình. Tức là quý vị đi nghe pháp, nghe pháp xong tức là văn về để tư duy suy nghĩ những cái lời vị thầy đã nói, tư duy cho tới khi nào nó nhập tâm của mình và nó trở thành của mình. Và mỗi lần mình đụng chuyện đó, mình suy nghĩ theo cái ý nghĩ mới, theo cái quan niệm mới, thì cái đó gọi là chánh tư duy. Cho nên cái quan trọng muốn hết si, quý vị phải tập làm sao cho có cái chánh kiến và chánh tư duy. Tức là mình học đạo cái gì rồi đó, ghi lại 1-2 câu thôi, viết để trên bàn đó, nhớ tới nhớ luôn. Quý vị biết cá nhân tôi không có tụng kinh nhiều như quý vị đâu. Quý vị tụng kinh nhiều hơn thầy đó. Bây giờ quyển kinh tôi đọc khúc nào mà hay á, tôi viết một câu thôi, để ở đó. Mỗi ngày đọc tới đọc lui. Mỗi ngày nhiều khi lời nó đọc 2 lần, sáng lần, tối lần. Mình trong giữa ngày không cần đọc, tư duy nó, tư duy cái câu đó cho nó nhập tâm mình. Nó nhập vào mình á, tức là tôi gọi cái khác là mình cho một cái program mới vô cái tâm của mình. Rồi từ từ cái program đó, cái chương trình đó nó sẽ hướng dẫn mình ra hành động. Cái đó là cái phương pháp tu của cá nhân tôi như vậy. Mình không có cần phải đọc hết cái quyển kinh. Nhiều khi đọc hết quyển kinh mình không có hiểu cái gì hết. Mình chỉ hiểu 2-3 chữ thôi, hay là 2-3 câu, 2-3 trang thôi. Mà hiểu được cái gì đó, lấy cái đó ra áp dụng, ăn vô, ăn nhiều vô. Chứ mình ăn đồ ăn nhiều quá mà pháp ăn ít lắm. Cái bị ăn có chút xíu ở đây nó về cái nhà nó hết, quên hết rồi. Nhớ. Nhưng hôm nay về đó, suy nghĩ hôm nay mình nghe pháp mình thu nhập được cái gì, lấy ra 2-3 câu thôi, chép xuống rồi nhai đi nhai lại, nhai trong tâm nha, đừng có nhai đây không được, không có gì hết ra trong tổng. Tí nữa vô bếp ăn, nhai trong tâm, nhai đi nhai lại. Tới đây phải chấm dứt. Nhưng mà Cho quý vị 5 phút để hỏi. Ai có gì hỏi không? Tham sân si. Dạ, yeah. Muốn thầy nhắc lại ha. Nhiều lắm, trời ơi. Muốn trị cái sân á, là mình phải tập kham nhẫn. Nhiều khi quý vị thầy nghe băng lại thì khi mình nghe lần nó, mình đâu có như ngày Anan đâu nhớ hết. Kham nhẫn là nhân quả, quán lý nhân quả, quán từ bi, thị xả, quán lỗi mình, người quán vô ngã. Vô ngã là cái chót, cái khó lắm. Dạ, cô này hỏi câu này hay quá. Dạ, cô này có hỏi là xin thầy giảng là có nhiều người không có lòng tham gì hết, mà không có tham thì rơi vào cái vấn đề tiêu cực, tức là không có tham muốn gì hết, cho nên không muốn nhà, không muốn cửa, mà không muốn nhà, không muốn cửa thì không muốn tiền, không muốn tiền thì không cần đi làm, rồi ngồi ì đó, rồi biến thành ngồi ngoài đường nó xin tiền. Không, tức là nói chung là tiêu cực rồi, không làm gì hết, phải không? Không làm gì hết thì đói chết thì sao? Không sợ đói. Thật ra đó là những người đó là những người lười biếng. Những người mà không tham đó, đó thì thật ra đó là không phải là họ không tham, mà những cái đối tượng tham chung chung của con người họ không phải là đối tượng của họ, mà họ tham cái khác mình không có biết. Thì cái đó mình chưa có cái chạm trúng nọc của họ. Họ có cái tham, mà cái tham của họ nó giống như mấy thầy tu đâu có tham giống quý vị. Mấy thầy tu là tham cái gì nó đẹp một chút, ví dụ vậy, tham cái bình bát đẹp, hay là tham cái gì đó nó nhẹ nhẹ thôi mà không ai thấy hết đó. Thì những người đó thật ra họ vẫn còn tham, nhưng mà cái tham họ không tham nhà, tham cửa đó, là đó là những đối tượng của họ. Thì những người đó đó thường thường đa số chúng ta đó, không phải là người nào cũng có tham sân si hết, nhưng mà có người đó thì cái tham nặng, có người cái si nặng, có người cái sân nặng. Thì những người không tham đó thì đó là cái điều tốt chứ không phải xấu. Thì những người đó nó khuyên người ta nên đi tu đi, rất là nếu mà không tham gì hết mà không làm gì hết đó, thì rất là dễ thôi quý vị. Những người đó bảo đảm quý vị là họ vẫn còn tham ăn. Tại nếu quý vị không cho người ta nhà, không cho ta ăn á, thì quý vị biết cái gì không? Đói thì đầu gối phải gì? Bò thôi, bò ra xin tiền. Tới mức cùng cực đó là cái ngã đó, cái mặt na ngã, mặt na thức là cái ngã đó, cái gọi là cái survival instinct của họ đó, phải bò dậy họ đi ra. Thì những cái trường hợp như vậy đó thì họ phải học để trừ cái si. Tại vì họ si mê, họ không có làm lợi ích cho cuộc đời. Những người đó thì cũng muốn hỏi làm sao trừ cái tham, thì người ta tham, người ta chỉ nói đúng là người ta chỉ còn tham ăn thôi à. Yeah, thì những người lười đó tức là gì? Tức là tham lười, tức là người ta không muốn làm cái gì đó, ta lười, lười biếng. Thì cái lười biếng nó thuộc vào một cái tâm sở trong đạo, nó gọi là tâm giải đãi. Tâm giải đãi thì cái đó là một cái phiền não, một cái tâm nó thuộc một cái độc, tất cả phiền não đều có độc. Trong Duy Thức dạy đó là có 51 hay 52 tâm sở, là những cái tâm sở đó. Thì trong tâm sở đó nó có 6 cái độc nhất là tham sân si mạn nghi ác kiến, và nó có tới 20 cái xấu, cái nhẹ hơn, tức là phẫn hận phú não cuống xiểm hại kiêu vân vân. Những người đó là có cái tâm xấu, cái tâm là tâm dài đãi, tâm lười biếng. Thì cái lười biếng đó nó không có, cá nhân họ không làm gì hại người khác đó, nhưng mà họ không có tiến hóa, có vậy thôi. Thì họ không tiến hóa thì họ u lì, thì kiếp sau họ tái sinh làm những cái người mà giống như sống giống như tầm gửi đó, sống gửi người khác, người nào cho họ bám thì họ bám, không cho bám nữa đá họ ra thì họ xin tiền vậy thôi. Rồi, cậu chó.
Liên quan đến cái câu hỏi của cái cô đó, cái con nghĩ á, cái tham lam á, cái tổng có mục đích đó, là phải cải thiện nó. Tôi có một câu hỏi đi cơ.
Dạ, hỏi cần.
Ok, thay nghe được. Khi mà cái người già thì người ta nói là người ta không tham lam về nhà cửa, không cần xe hay là không cần cái gì hết á, thì có nghĩ những cái người như vậy là người ta sống không có cái mục đích về. Nhưng mà về tham lam mà cả tham lam khi mà người ta có người tham lam mà cũng có cái mục đích, nhưng mà khi người ta đạt cái mục đích của người ta rồi người ta lại tham việc khác, cho nên nó không có cứ mà cái người sống có mục đích đó là giống như người ta đạt được cái mục đích của người ta, ai là người ta có khả năng để giúp người khác.
Dạ, hết được rồi, hết giờ rồi, phải áp thôi liền. Từ từ quý vị đi, cái này là diệt trừ tham sân si. Người nào có tham lam, sân hận, si mê đó, thì cái tâm giải đãi đó là thuộc về là nó là gọi là cái sub product, tức là một cái phần nhỏ của cái si. Vì si mê cho nên sinh ra cuộc đời này, không biết tại sao mình sinh ra cuộc đời này để làm cái gì, cho nên không có mục đích chính chắn. Tất cả sống không tham sân si không có nghĩa là quý vị sinh ra đời này để trở thành người biếng ngồi đây chờ sư bà cho tiền vô chùa ăn chùa, không phải. Chúng ta đây là quý vị phải tìm một cuốn băng khác tôi giảng, đó là ý nghĩa cuộc sống và ý nghĩa cuộc đời. Thì quý vị hiểu Bồ Tát sinh ra cuộc đời này, nếu quý vị là Bồ Tát tu hành Bồ Tát Đại Thừa, sinh ra cuộc đời này để mình tự độ và độ tha. Tự độ là gì? Tiêu trừ, tẩy trừ những cái tánh xấu của mình để mình hướng thượng, hướng thiện và đem lại mục đích cho cuộc đời, tức là đi đường dọc và đường ngang. Đường dọc tức là tự độ, đường ngang là độ tha. Đó, từ từ nó từng ra bao trùm khắp giới. Cái đó là cái mục đích, mục tiêu của người tu Phật. Còn cái những người mà không có làm hết, bảo tôi không tham, không gì hết, cái đó là si mê. Đó là giải đãi, si mê giải đãi. Còn người mà không làm gì hết, sống không có mục đích cũng là một người si mê, tại không biết mình sinh ra cuộc đời này để làm cái gì. Có hiểu không? Thế nếu mình đi sâu ra nó chi tiết lắm, quý vị hồi là biến thành cái chợ luôn. Nên mình phải chấm dứt để nhường giờ cho sư bà làm chuyện khác. Mời quý vị. Nguyện hy đem công đức này hướng về khắp tất cả đại